This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch trên làn sóng 1600 của đài Radio Sài Gòn Dallas. Luật sư Michael Cao cùng với Bùi Hiển Sinh trân trọng kính chào tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi trở lại với chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao, và người host chương trình là Bùi Hiển trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa tất cả quý vị, chương trình đến với quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ 15 cho đến 4 giờ chiều trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas, trên làn sóng 1600 AM. Chúng tôi ngày hôm nay, Bùi Hiển đang ở phòng vi âm của đài và xin gửi lời chào luật sư Michael Cao đang ở một vùng xa xôi nào đó. Alo.
Anh Bùi Hiển, dạ vâng, Michael xin rất là hân chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ vâng, anh cho có thể bật mí được cái location.
Michael đang đang có chuyện ở dưới Houston anh Bùi Hiển.
Vâng.
Chắc là nó có thể là mai Michael có ở bên Dallas. Dạ.
Dạ, ngày mai thì anh Michael có mặt ở đây.
Vâng. Dạ.
Thưa quý vị, như thường lệ thì cái phần đầu chúng tôi xin dành 5 phút để mà có những cái thông tin mới nhất về những cái thông tin, về những cái luật mới nhất hay là những cái thông tin của riêng cá nhân của văn phòng luật của chúng tôi. Thì ngày hôm nay thì trong cái chương trình này, cái phần đầu tiên đó là chúng tôi muốn có cái thông báo nhỏ nhỏ của văn phòng luật sư Cao and Associates. Chúng tôi sẽ sắp sửa tổ chức một cái buổi hội thảo ở thành phố Sài Gòn, Việt Nam. Lời mở đầu của cái chương trình seminar này xin mời luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, chắc là cỡ đầu tới giữa tháng 5 thì Michael và anh Bùi Hiển sẽ có mặt ở bên Việt Nam, sẽ tổ chức một cái chương trình hội thảo về cái vấn đề là visa đầu tư. Đây là một trong những cái thủ tục, một cái cách mà rất là nhiều người ở bên Việt Nam hiện tại người ta rất là quan tâm, đó là đầu tư 500.000 qua bên Mỹ tạo ra những cái công việc theo đúng cái điều kiện của sở di trú, thì gia đình người ta, nghĩa là vợ chồng và mấy đứa bé dưới 21 sẽ được đi theo ba má, nghĩa là cả gia đình sẽ được thẻ xanh theo cái diện mà đầu tư 500.000 qua bên Mỹ. Thì Michael sẽ trình bày, thuyết trình cái vấn đề đó theo phần luật pháp. Và quý vị thân nhân mấy gia đình ở Việt Nam, ai mà quan tâm thì có một cái cơ hội là nói chuyện trực tiếp, gặp mặt, nói chuyện rất là dễ. Có bao nhiêu câu hỏi thì nói chuyện trực tiếp ngay đó. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, xin được phép nói thêm thưa quý vị, rất có hiếm có cái dịp nào mà kể cả luật sư Michael Cao và Bùi Hiển cùng có mặt ở tại Việt Nam để làm cái buổi hội thảo như thế này. Một năm chúng tôi rất là hiếm, có thể chúng tôi cố gắng làm một năm một lần, nhưng mà thưa quý vị rằng là ít có khi nào mà chúng tôi có dịp như vậy. Cho nên là đây là cái dịp rất tốt, bởi vì thưa quý vị cũng đã biết là visa đầu tư là một trong những cái chương trình visa mà hiện nay chính phủ Mỹ đang rất là khuyến khích. Bởi vì sao? Bởi vì làm tốt cho chính phủ Mỹ, đem tiền vô chính phủ Mỹ, tạo ra công ăn việc làm cho người Mỹ, vân vân. Chương trình EB-5 visa hay là visa đầu tư cũng là một của những chương trình hiện nay đang rất tốt cho rất nhiều người tham dự vào chương trình, mà chúng tôi gọi nôm na bằng tiếng Anh là win-win situation. Có nghĩa là thưa quý vị, là quý vị cũng có lợi, đó là cái quyền lợi là quý vị trở thành công dân Mỹ, có thẻ xanh rồi sau đó có thể trở thành công dân Mỹ. Quyền lợi dành cho những cái công ty, tổ chức đầu tư vân vân, nó là một cái chương trình mà hầu như tất cả mọi người đều được cái quyền lợi. Không có ai mà không có quyền lợi trong cái chương trình này. Vì vậy là gần đây thì thưa quý vị, ba bốn năm trước thì khi mà chính phủ Mỹ chính thức cho cái chương trình này hoạt động và có thời hạn 3 năm, thì chúng tôi rất hạnh diện xin phép để khoe quý vị một chút xíu là chúng tôi là một văn phòng luật sư đầu tiên đã về Việt Nam để mà tổ chức một buổi hội thảo để đưa cái thông tin này rộng rãi. Bởi vì nó rất tốt cho quý vị, là có một số quý vị mà bảo lãnh người thân đó, anh chị em ruột bảo lãnh nhau á, mà nếu mà chờ theo thời hạn, chờ tới mười mấy năm lần, 11, 12 năm, có phải không luật sư Michael Cao?
Dạ vâng, dạ. Dạ, anh chị em sợ còn lâu hơn nữa. Dạ.
Còn lâu hơn nữa, vâng, và có những cái hồ sơ chờ 7-8 năm mẹ bảo lãnh con vân. Nhưng mà có một số các quý vị nào ở Việt Nam mà thật sự, đúng ra thì cái chương trình này không phải dành cho tất cả mọi người. Chương trình này chỉ dành cho những người nào thật sự là những business owner, những người doanh nhân, những người đang làm ăn ở Việt Nam và đang có tiền,
yeah,
muốn đầu tư thêm ở tại Mỹ này. Dạ, những doanh nghiệp. Cho nên là thưa quý vị, đây là một cái chương trình mà chúng tôi thấy rất tốt, và sau khi mà 3-4 năm trước khi chúng tôi đã tiến hành làm cái thủ tục này thì chúng tôi cũng hãnh diện để mà khoe với quý vị. Văn phòng luật sư Cao and Associates là một văn phòng luật sư đầu tiên làm cho người Việt Nam đầu tiên ở Dallas đậu được cái thẻ xanh này. và đã hồi từ ngày chúng tôi thực hiện cái chương trình này tới bây giờ thì chúng tôi chưa có một cái hồ sơ nào bị từ chối cả. Cho nên đó là một cái điều mà chúng tôi rất là hãnh diện. Và trong cái dịp tháng 5 này, vào ngày 11 tháng 5 thì thưa quý vị rằng là trong cái giữa tháng 5 đó thì văn phòng của chúng tôi là tổ chức một buổi hội thảo. Và cái buổi hội thảo này là chuyên sâu về cái vấn đề EB-5 visa, tức là visa đầu tư. Mà chúng tôi sẽ đem cái chương trình này có luật sư Michael Cao và kể cả có bưu hiện ở có mặt ở tại Việt Nam. Và cái tuy rằng số lượng người giới hạn nhưng mà thưa quý vị đến cái chương trình này, nhất là người thân của quý vị ở tại Việt Nam đó, nhất là những người nào kể cả bạn bè của quý vị, nếu quý vị nào có người bạn bè ở Việt Nam mà có hứng thú vào chương trình này hay có muốn tham dự vào chương trình này thì chúng tôi mời quý vị vào nghe. Vào cuối chương trình chúng tôi sẽ để lại số điện thoại, quý vị có thể cho chúng tôi thông tin ngay và sau đó thì Bưu Hiện sẽ có thể mời gửi giấy mời để mà mời những người đó đến tham dự vào chương trình. Số lượng người rất là có hạn, chúng tôi chỉ có thể nhận 30 người tham dự chương trình mà thôi, không có nhiều ghế hơn. Cho nên đây là cái dịp rất là tốt. Và thưa quý vị, đó là cái thông tin đầu tiên mà Bưu Hiện muốn gửi đến quý vị về cái chương trình EB-5 Visa. Với cái chương trình này, nếu mà người thân của quý vị đậu thì là ba mẹ, hay là hai vợ chồng cùng với những người con đều có thể sanh hết. Không biết bao nhiêu người con nha, không cần biết. Có 10 người con, có 10 người con cũng được. Đều tất cả những người con này phải dưới 21 tuổi và chưa lập gia đình thì đều có được có thẻ sanh để mà định cư ở tại Mỹ này. Mà thời hạn chờ chỉ trong vòng khoảng 1 năm thôi, chứ không phải chờ mười mấy năm, 12, 13 năm như những cái chương trình khác. Đây là một cái điều rất là tốt, nhưng nó tốt như vậy thì nó cũng có một cái requirement, tức là cái điều kiện khá là đặc biệt. Nó không phải dành cho tất cả mọi người. Những người nào thật sự họ đủ điều kiện thì mới đến mới làm chương trình này được. Thưa quý vị thính giả, đó là cái thông tin đầu tiên mà chúng tôi mới gửi đến tất cả quý vị. Ngay bây giờ thì thưa quý vị, trở lại với cái phần thường lệ của chương trình. Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch của văn phòng luật sư Cao and Associates. Văn phòng chúng tôi có hai địa điểm, một nằm ở vùng Garland trong khu Sài Gòn Mall và hai nằm ở vùng Arlington Grand Prairie nằm trong khu Asia Times Square. Thưa quý vị, chúng tôi chuyên về di trú và nhập tịch, bảo lãnh người thân. Ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào đài, tham dự vào đài để mà đặt những câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao về những vấn đề về luật di trú và nhập tịch hay là những cái thông tin về bảo lãnh người thân của quý vị ở tại Việt Nam, hoặc là có thể đặt câu hỏi trực tiếp với Bưu Hiển về những vấn đề phỏng vấn ở tại thành phố Sài Gòn ở Việt Nam. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở tại Việt Nam và kể cả làm việc ở đây thì chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ trả lời được câu hỏi của tất cả quý vị. Số điện thoại để liên lạc gọi vào đài ngay bây giờ tham dự chương trình đó là 817-899-4110. Một lần nữa, 817-899-4110. Khi gọi vào đài, xin quý vị nhớ giữ đường dây điện thoại. Nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị chính là người sắp đến để tham dự vào chương trình. Xin đừng cúp máy. Ngay bây giờ thì chúng tôi, từ đầu chương trình, chúng tôi đã có một thính giả gọi vào từ rất sớm và nãy giờ đang chờ trên đường dây điện thoại. Luật sư Michael Cao và Bưu Hiển xin được mời. Hello. Hello, chúng tôi đã nghe rồi đây ạ.
Dạ, thưa tôi, luật sư.
Dạ vâng, xin mời cô.
Dạ thưa luật sư, tôi tên là Ngọc. Tôi muốn hỏi thăm luật sư về cái tờ di chúc. Bữa hổm tôi có nghe thoáng trên đài mà tôi bắt kể. Tôi muốn hỏi là cái tờ di chúc đó lấy đơn ở đâu? Có người nói là trên internet, nhưng mà con tôi tìm thì không thấy có, không biết nó không biết hay sao. Và trong đơn có người nói là khi mình có cái đơn thì có hai người chứng, rồi xong hai người chứng đó đem đi đâu chứng nữa hay không. Và nghe nói là có loại mạnh, loại nhẹ, không biết có đúng hay không. Dạ thưa, cảm ơn.
Dạ, mời luật sư Mai Cao.
Dạ vâng, thông thường thì Michael không có làm thường xuyên mấy cái di chúc, will, trust, vân vân. Nhưng khi mà làm di chúc thì Michael chỉ có khuyên nha. Michael chỉ có khuyên, cái đơn di chúc nó rất là đặc biệt. Mà nếu mà mình làm sai thì nó không có giá trị. Cái khổ vậy. Mình phải có đúng cái từ của nó, mình phải có đúng những cái lời mà nó cần để cho biết là di chúc. Mình có thể là viết bằng tay, tự ký, mình có thể là đánh máy và ký, làm sao làm ý của Michael nói là miễn sao là làm cho đúng cái thủ tục để cho nó có giá trị. Tại vì rất là tiếc nếu mà qua đời mà di chúc không có giá trị thì cũng vô ích, coi như là chết, không có di chúc. Nào, trong cái vấn đề mà khi mà cô hỏi là có hai người chứng chữ ký, đúng, khi mà nếu mà làm cái, nếu mà đánh máy mà ký, mà muốn làm cho nó có giá trị thì phải có hai người chứng chữ ký. Tuy nhiên không phải là hai người nào cũng được. Cái từ của nó là hai two independent witnesses, nghĩa là hai người mà không có liên quan tới cái người ký, nghĩa là hai cái người đó không có được quyền được hưởng vô trong cái phần di chúc. Ví dụ như là bây giờ Michael làm cái di chúc, ký chữ ký xong giờ hai đứa cháu nó đứng ra nó chứng chữ ký thì cái di chúc nó không có giá trị. Okay, tại vì hai cái người chứng chữ ký đó là hai đứa cháu, và hai đứa cháu có thể nó hưởng ở trong cái di chúc. thì cái rất có thể là nếu mà có người cử cái di chúc thì rất có thể là cái di chúc đó không có giá trị. Hai cái người mà chứng chữ ký của mình là tốt nhất là hai người không quen biết, người ta chịu đứng ra chứng chữ ký và người ta sẽ notarize cái chữ ký của người ta theo kèm theo một cái nó gọi là self-proving affidavit, nghĩa là thêm một cái tờ giấy nữa xác nhận là chữ ký. Một lần nữa Michael chỉ có khuyên là nếu mà mình không biết cách làm thì kiếm một văn phòng luật sư đi, nhất là những văn phòng luật sư chuyên về di chúc. Mà với mấy văn phòng Michael không có lo nhiều về cái vấn đề di chúc, nhưng mà một lần nữa theo kinh nghiệm của Michael thì nó cũng không có tốn bao nhiêu đâu, vài ba trăm, nhưng mà nhiều khi nó đáng, nhiều khi nó đáng là tại vì nếu mà mình làm đúng các đúng chỗ mà có chuyện gì xảy ra thì nó bảo vệ cho gia đình của mình để mai mốt khỏi có cái sự rắc rối.
Dạ. Vâng. Cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình thưa cô.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, xin được chào cô đã gọi vào tham dự này. Thưa quý vị, trở lại với đường dây điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng tôi xin mời quý thính giả thứ hai đang chờ trên đường dây. Xin quý vị nhớ tắt hẳn cái radio và nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại của quý vị nha. Luật sư Michael Cao và Bùi Huyền xin mời. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe rồi.
Dạ, anh cho tôi xin hỏi về cái diện mà EB-5 anh mới nói á.
Dạ vâng.
Thân nhân ở Việt Nam mà muốn đi qua là nó đòi hỏi về những cái điều kiện gì anh ha?
Điều kiện căn bản là có $1,000,000 hoặc là 500,000 gửi qua Mỹ đầu tư một cái new corporate entity là một công ty mới, ok, tạo ra công việc, nghĩa là mướn 10 người sau khi 2 năm ví dụ đó, thì mình sẽ đủ cái điều kiện để lấy cái thẻ xanh cho vợ chồng và mấy đứa con. Cái tiền của mình phải có nguồn gốc. Dạ, cái đó là có điều kiện căn bản.
Có nghĩa là mình phải có 500,000 hoặc 1,000,000 sẵn ở trong bang, rồi mình chuyển qua cho một cái công ty ở đây để mình đầu tư, hay là mình kiếm một cái công ty ở đây để mình làm ăn anh hả?
Mình có thể là mua công ty cũ cũng được, hoặc là mình có thể thành lập một công ty mới cũng được. Mua công ty cũ thì nó khó khăn hơn rất là nhiều. Nếu mà mình thành lập một công ty mới mà mở ra tài khoản mới mà chuyển qua xong rồi bắt đầu làm việc thì nó dễ hơn. Tuy nhiên là nó cái điều kiện nó đòi hỏi rất là nhiều cái vấn đề mà tạo ra công việc. Dạ.
Ồ, là có nghĩa là cái người đó chuyển tiền qua cái bang ở đây rồi qua đây thành lập một cái công ty mới rồi mướn người, hoặc là mua lại một cái công ty cũ của một người nào ở đây cũng được, phải không anh?
Dạ vâng. Nó có nhiều cách lắm nha chị, nó có nhiều cách để làm theo đúng cái thủ tục này lắm. Nhưng mà yes, cái đó là một trong những cách là thành lập công ty mới, yeah, hoặc là mua công ty cũ, hoặc là nhờ những cái nhà đầu tư dùng, nó có nhiều cách lắm. Dạ. Yeah.
Vâng. Để để Bùi Hiền tiếp lời của luật sư Michael Cao, và để Bùi Hiền có thể như thế này để chị hiểu đơn giản thêm, và Bùi Hiền có cái câu nói này để dặn chị là dễ dàng cho chị tiếp nhận thông tin hơn. EB-5 visa thưa chị, nó gồm có hai cách để mà đầu tư. Một là mình tự đầu tư. Mình tự đầu tư thì rất đơn giản, mình có thể qua đây mình mua nhà hàng, mua một công ty, mình lập một công ty, vân vân, đó là mình tự đầu tư. Cách thứ hai là mình giao cái tiền đó cho một công ty nào đó chuyên về cái EB-5 visa này đầu tư. Ở Mỹ này bây giờ nó rất nhiều. Mấy năm trước cái lúc mà nó mới bắt đầu thì ít lắm, nhưng mà sau này thì cái loại công ty này nó hơi nhiều. Chỉ có thể Google hoặc là cái gì đấy. Nào, về cái thông tin chi tiết hơn thì nó nhiều lắm thưa chị. Cho nên Nguyễn khuyên với chị hai điều như này. Nếu như cái thông tin này mà người bên Việt Nam của chị cần đó, thì tháng 5 này chúng em sẽ mở cái buổi hội thảo. Thì chị có thể mời người thân của chị đến để mà dự hội thảo. Nào, nếu chị bên Mỹ này mà chị cần biết cái thông tin thì nó càng đơn giản hơn. Chị chỉ cần gọi điện thoại văn phòng của chúng tôi vào cuối chương trình. Chị lấy cái hẹn và chị gặp trực tiếp, một là luật sư Michael Cao, hai là Bùi Huyền. Chúng tôi sẽ ngồi xuống, chúng tôi giải thích hết cặn kẽ cho chị về từng trường hợp một. Nhưng mà Bùi Huyền khuyên chị nha, là nên để cho người nào mà quyết định cái phần, cái người mà decision maker đó, cái người mà quyết định trong vấn đề này đó, nghe trực tiếp từ chúng tôi thì nó hay hơn. Tức là nếu người đó ở Việt Nam thì trong cái dịp, rất may là cái dịp tháng 5 này chúng tôi có mặt ở tại Việt Nam, kể cả luật sư Michael Cao và Bùi Huyền. Anh Michael Cao thì về Việt Nam chỉ có 2-3 ngày rồi quay lại Mỹ ngay thôi. Thì trong cái đợt này thì anh có mặt ở tại Việt Nam thì nó sẽ rất là tiện để mà giải thích cho người thân của chị ở tại Việt Nam thưa chị.
Yeah, mà ở Việt Nam là gặp ở đâu anh?
Vào cuối chương trình, dạ ở Sài Gòn chị, ở ngay trung tâm Sài Gòn. Vào cuối chương trình thì thưa chị chúng em sẽ để lại cái số điện thoại, chị có thể liên lạc và chúng em sẽ hướng dẫn chị nhé. Tụi em sẽ Bùi Huyền hướng dẫn chị.
Ok, vậy là coi như nên cho người ở Việt Nam đi tới ngay cái buổi hội thảo thì nó đứt hơn mà anh.
Dạ đúng rồi, tất nhiên rồi chị.
Rồi cảm ơn anh rất là nhiều.
Cảm ơn chị đã gọi vào văn phòng. Vâng, chúng tôi sẽ để lại cái số điện thoại vào cuối chương trình thưa chị. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh.
Thưa quý vị, trở lại với đường dây điện thoại mà chúng tôi đang chờ vận đọc trên đài. Ngay bây giờ đường dây đang còn trống. Nếu quý vị nào có những câu hỏi trực tiếp với luật sư Mai Cầu Cao, xin gọi vào ngay. Số điện thoại là 817-899-4110. Một lần nữa 817-899-4110. Và đường dây điện thoại trong phòng VM của chúng tôi đang còn trống. Xin quý vị gọi vào ngay. Nếu quý vị gọi vào mà nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị, thì xin quý vị làm hai chuyện ngay lập tức. Đó là thứ nhất, tắt cái radio để tránh tiếng hú trên đài. Và sau đó thì giữ đường dây điện thoại để mà chờ nói chuyện với chúng tôi. Dạ. Số điện thoại trong phòng VM một lần nữa là 817-899-4110. Chúng tôi nhận thấy là một thính giả vừa mới gọi vào đài. Luật sư Michael Cao và Nguyễn, xin mời quý vị lên tiếng. Hello.
Dạ, xin lỗi, phải tôi không ạ?
Dạ vâng, mời chị.
Dạ, tôi là Nguyễn ở bên Irving ạ.
Dạ.
À, tôi xin có lời chào các luật sư, với lại cho tôi hỏi một câu hỏi về di chúc được không ạ?
Dạ, mời, dạ, mời chị.
Dạ. À, tôi mở đài hơi trễ cho nên tôi không nghe được cái câu hỏi về di chúc đó, thì tôi xin có thắc mắc như thế này: nếu mà tôi, hai vợ chồng tôi có tiền ở nhà băng, có mấy một số cao ở lai rai mấy cái chỗ saving rồi này kia gì đó, nhưng mà nếu mà trường hợp một trong hai người bị mất đi đó mà tụi tôi không có di chúc, thì tụi tôi cái số tiền đó để lại cho người còn lại hay là sao ạ?
Chưa chắc. Cái câu trả lời là có thể và có thể không. Cái lý do là nhiều cái account mình mở ở những cái ngân hàng, những cái bank, ngân hàng ăn thua là ở trong cái giấy tờ mà mình mở. Nếu mà trong giấy tờ nó để có những cái từ nó gọi là right to survivorship,
hai người vì hai vợ chồng để tên chung á,
ăn thua là nằm ở trong cái giấy mà mình ký để mở cái tài khoản. Okay. Yeah. Nếu mà nó có cái chữ survivorship, nếu mà có chữ rights of survivorship hoặc là cái chữ survivorship đó, thì có thể là cái người sống lấy, nghĩa là cái người còn lại sẽ lấy.
Yeah.
Tuy nhiên là nếu mà nó chỉ là một cái account bình thường mà nó không có mấy cái từ đó, thì nhiều khi muốn rút cái số tiền ra cũng có thể là khó. Thì bởi vậy ăn thua là nếu mà mình muốn biết chắc là hỏi ngân hàng. Tại vì khi mà mình mở cái tài khoản là cái đó là một cái hợp đồng mình ký với ngân hàng, là nếu mà có chuyện gì thì ở trong tài khoản đó người ta sẽ biết cách giải quyết. Okay. Tốt nhất là mình hỏi ngân hàng về cái vấn đề tài khoản. Tuy nhiên nếu mà liên quan tới tài sản khác, nhà cửa xe này kia đó, thì cái đó là một cái vấn đề hoàn toàn khác. Yeah.
Tại vì tiền nhà băng tôi để chung á, thì thường có hai người vô mở chung một account.
Dạ, chúng tôi đã hiểu điều đó rồi chị. Thì luật sư nói rằng là trong cái tờ mà khi mà chị mở cái account á, nếu mà có cái chữ survivorship thì nó ấy. Nhưng mà Uyển khuyên với tất cả thính giả nha, khuyên với tất cả thính giả nha, mà nhất là quý vị nào mà đã nghĩ tới vấn đề này rồi, thì nên tìm một văn phòng luật sư nào chuyên về di chú và di chúc và lập ngay cái di chúc này để nó tránh những cái vấn đề problem này nhé.
Vâng,
cảm ơn luật sư. Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, trở lại với số điện thoại 817-899-4110. Trên đường dây điện thoại chúng tôi cũng có thấy một thính giả đang chờ luật sư Michael Cao và Bùi Hiển, xin mời. Alo.
Dạ, chú Hải là em không phải anh?
Dạ vâng, mời
dạ,
chị đặt câu hỏi.
Dạ, em chào hai anh. Cho em hỏi anh Michael là diện bảo lãnh anh em tới năm mấy rồi vậy?
Anh chị em, một người quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em, ví dụ ở Việt Nam đi ha. Thì bây giờ nó giải quyết tới 8 tây tháng 12 năm 2001, 8 tây tháng 12 năm 2001.
Dạ. Dạ, em cảm ơn anh.
Vâng.
Cảm ơn anh.
Dạ. Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ. Một lần nữa số điện thoại trong phòng ghi âm thưa quý tín giả là 817-899-4110. Đường dây đang còn trống. Hồi nãy chúng tôi có thấy một vài vị vừa mới cúp máy, xin gọi lại ngay. Đường dây đang còn trống 817-899-4110. Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates của luật sư Michael.
Dạ, Michael, anh Bùi Hiển là Michael, xin nói thêm là về cái vấn đề di chúc đó nha. Theo kinh nghiệm của Michael là ý mà anh Bùi Hiển nói là nên làm là tại cái lý do là nếu mà mình qua đời mà có di chúc thì thường thường nó mất cỡ 2-3 tháng để giải quyết cái tài sản. Mà nếu mà qua đời mà không có di chúc, nghĩa là bên tòa người ta phải kiếm một administrator, một người luật sư, một người quản lý cái di chúc, mà mình không có di chúc mà qua đời nha, nó gọi là intestate, thì thường thường nó rất là rắc rối, có thể là 10 tháng, có thể là 5, có thể là 5 rưỡi hơn. Cái vấn đề nó rắc rối lắm.
Có lẽ anh Michael cũng biết là tại sao Biển khuyên vấn đề này đúng không? Là tại vì rằng chúng ta đã có một người bạn đã qua đời rất trẻ, bị bệnh qua đời và vì cái vấn đề lại có con nhỏ, có vợ như thế, nhưng mà hiện bây giờ anh đang gặp rất nhiều, chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn về cái vấn đề tài sản của anh để lại vân vân, vì anh không có để lại di chúc. Thưa quý vị, chúng Bùi Hiển khuyên cái câu này rất là cá nhân. À, xin lỗi tất cả quý vị, nhưng mà thật sự vẫn muốn nhắc lại lời khuyên này là chúng ta nếu đã từng nghĩ đến vấn đề này thì nên kiếm một luật sư nào đó để mà làm tờ di chúc nhiều ngay. Rất tiếc là văn phòng chúng tôi thì không chuyên về vấn đề này. Nhưng mà thưa quý vị rằng là ở thành phố Dallas, Fort Worth hay là cả Arlington, Grand Prairie đều có rất nhiều văn phòng luật sư và chuyên về di chúc. Chúng tôi khuyên quý vị là nên làm vấn đề này bởi vì nó sẽ rất là rắc rối nếu mà có chuyện không may xảy ra cho mình hay cho người thân của mình, vân vân. Thưa quý vị, trở lại với đường dây 8178994110, luật sư Michael Cao cùng với Bùi Huyền xin mời một thính giả khác đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe rồi. Mời chị đặt câu hỏi.
Anh cho
chị ơi, chị tắt hẳn cái radio đi, chị đừng nghe chúng em bằng radio nữa. Chị hãy nói chuyện của chúng em bằng cái điện thoại của chị nhé. Alo. Rất tiếc chúng ta đã mất đường dây của chị rồi. Alo. Rất tiếc chúng tôi đã mất đường dây của chị rồi. Trở lại với đường dây điện thoại 8178994110. Chúng tôi xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi.
Cho em hỏi luật sư, như người mẹ em đi du lịch qua đây, mà lúc 2009 mẹ có đi qua một lần rồi, nhưng bây giờ em muốn xin cho mẹ thẻ xanh luôn á, thì có được không vậy?
Chị có quốc tịch Mỹ.
Em chưa có, nhưng mà mấy anh em có.
Ok, nghĩa là anh em là có ai là trên 21 có quốc tịch đúng không? Ok, để Michael cho ví dụ. Michael cho ví dụ nha. Ví dụ như là mẹ của chị đang đi chơi ở đây. Okay. Khi mà vô Mỹ thì nói chung là cũng chưa biết là ở lại Mỹ không, chỉ muốn đi chơi thôi đúng không? Bây giờ đang có mặt ở bên Dallas, đang đi chơi đúng không? Ví dụ mà, ví dụ thì thấy ở Dallas sao cũng đông Việt Nam quá ha, cũng có chợ, có này, có kia, có nhà hàng, nó vui vẻ quá. Thì bây giờ là hỏi gia đình là hơi giờ mẹ muốn ở lại lấy thẻ xanh thì được không? Thì cái câu trả lời là được, tại vì cái điều kiện nó đúng. Cái điều kiện nó đúng là một người quốc tịch trên 21 được quyền bảo lãnh cho mẹ. Mà nếu mà mẹ đang có mặt ở Mỹ, đang đi chơi, thì mình có thể là làm thủ tục ở bên Mỹ, nó gọi là cái adjustment of status adjustment, để xin ở lại đây, phỏng vấn ở đây. Thông thường thì nó cỡ 3-4 tháng, hoặc là nếu nó không có phỏng vấn mà gửi qua bên NBC thì nó có thể là 7-8 tháng. Dạ, nhưng mà nói chung là cỡ 5 trở lại là sẽ có thời gian, mà không cần về Việt Nam phỏng vấn.
Dạ, nhưng mà dạ. Cái người có quốc tịch đó thì lúc đầu lại không có nằm trong cái địa chỉ của người mẹ em đi qua đây là ở nhà em. Nhưng mà nếu giờ em nhờ cái người anh em đó có quốc tịch đó thì khác địa chỉ có được không?
Dạ, tại vì cái thủ tục mà con bà lãnh cho mẹ nó không có phải là như vợ chồng ha. Vợ chồng thì nó đòi hỏi là vợ chồng phải sống chung với nhau đúng không, hai vợ chồng, người vợ bà lãnh chồng hay chồng bà lãnh vợ, thì bắt buộc là nó phải chứng minh nó là hai người là vợ chồng với nhau, sống chung với nhau này kia, có bằng chứng đầy đủ sống chung với nhau. Tuy nhiên mẹ với con thì người ta chỉ có quan tâm một điều, một là hai điều là con có quốc tịch, mẹ là mẹ ruột của con, thì chỉ có vậy thôi. Là người ta sẽ cho bà lãnh, không cần biết là ở đâu. Là cái lý do là tại vì mẹ với con đâu có bắt buộc là phải sống chung với nhau đúng không? Sở di trú người ta không có đòi hỏi những gì quá đáng. Mẹ với con người ta chỉ có quan tâm là con có quốc tịch trên 21, bà lãnh cho mẹ là mẹ ruột rồi.
Vâng.
Dạ.
Vâng. Dạ.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình với chúng tôi nhé. Dạ vâng. Xin được kính chào chị. Thưa quý vị, trở lại với đường dây điện thoại 8178994110. Chúng tôi nãy giờ cũng có một thính giả chờ cũng khá lâu trên đường dây. Luật sư Michael Cao và Bùi Huyền xin mời. Hello.
Alo.
Dạ, chúng tôi nghe rồi.
Dạ. Em tên là Lộc ở Fort Worth.
Chào Lộc.
Chào luật sư.
Vâng.
Dạ. Em hiện tại thì em là đang ở Mỹ theo dạng là du học sinh á, luật sư.
Dạ vâng.
Thì em muốn hỏi là em ở được gần 3 năm rồi, là muốn hỏi là ngoài cái cách mà mình get married với lại một người có quốc tịch Mỹ ở đây thì còn có cách nào để mình có thể xin được thẻ xanh ở lại Mỹ không ạ?
Nó có hai cái chính dạ. Mấy cái mà miscellaneous, mấy cái mà lật vặt thì Michael sẽ nhắc sơ thôi. Cái chính đầu tiên là căn cứ theo gia đình, family base. Cái chính thứ nhì là employment base, EB. Okay, EB là căn cứ theo đi làm. Mấy cái lật vặt là có thể lấy được, ví dụ như là religious worker, là tôn giáo này kia vân vân. Cái đó cũng có thể, nhưng mà cái đó nó khó hơn nhiều. Okay. Nếu mà anh hỏi là nếu mà ngoài gia đình, đúng không? Nghĩa là ngoài vợ chồng thì có cái diện khác không? Thì ở trong cái diện gia đình thì con bà lãnh với ba má, nếu mình có con trên 21 có quốc tịch, hay là ba má bảo lãnh cho con, nếu mà ba má bảo lãnh như mình mà mình ở đây hợp pháp này kia vân vân, miễn sao là mình đủ cái điều kiện gia đình thì ok. Nếu mà không có đủ điều kiện là tại nhiều hồ sơ nó mất thời giờ quá, giống như 7 năm, 10 năm, 13 năm ví dụ đó, mà mình không thể ở Mỹ được thì khó mà làm được lắm. Cái đó là gia đình. Nào, cái diện ngoài gia đình ra thì còn gì nữa, là còn mấy cái EB, employment base. employment based là căn cứ theo đi làm, và cái diện chính nhất của EB là H1B. H1B nó cũng đòi hỏi rất là nhiều căn cứ theo đi làm. Nói chung là cái bằng tối thiểu, bằng cấp là phải có cử nhân trở lên, bachelor trở lên, cộng thêm kinh nghiệm, mà cộng thêm một công ty đứng ra bảo trợ nha, bắt buộc phải có công ty đứng ra bảo trợ. Vân vân, thì nhiều cái EB nó cũng đặc biệt lắm, nếu mà mình rất là giỏi hoặc là này kia vân vân, thì mình cũng có thể là có thẻ xanh căn cứ theo diện đi làm. Nó có thêm một cái EB nữa, EB5 là hồi nãy giờ mình đang nói chuyện là đầu tư đó. Nếu mà đang du học sinh mà ba má có tiền cho 500 ngàn qua bên này để đầu tư, thì cái người du học sinh cũng có thể là đứng ra xin để lấy cái thẻ xanh căn cứ theo đầu tư, là tại vì ba má bên Việt Nam có nguồn gốc tiền cho qua đây 500 ngàn để cho người du học sinh đầu tư. Dạ.
Em có một câu hỏi là dạ chị em là người có quốc tịch Mỹ ở đây thì bảo lãnh ba mẹ em là được gần một năm rồi. Thì giả sử như là nếu mà ba mẹ em qua Mỹ này á, rồi như là ba mẹ em làm giấy tờ thì em có được apply làm thẻ xanh cho trong thời gian em ở Mỹ không mà luật sư?
Dạ không anh ơi, tại vì anh không ai bảo lãnh cho anh hết. Ok, ví dụ như anh có ông anh đúng không? Ông anh ở bên Mỹ. Đứng ở bảo lãnh cho ba má đúng không? Thì ba má qua Mỹ đúng rồi đó, là tại vì ba má có con có quốc tịch bảo lãnh đúng không? Thì ba má năm sau phỏng vấn đi qua Mỹ, nhưng mà đâu có ai bảo lãnh cho anh đâu, ngoại trừ là nếu ông anh mở hồ sơ bảo lãnh cho người em. Ví dụ.
Nhưng nếu luật sư Mai Cao xin biểu hiện cắt lời, nếu ba mẹ ý của Lộc có hỏi là ba mẹ qua tới đây rồi có thẻ xanh bảo lãnh cho Lộc.
Thì đó là cái câu tới. Không, thì cái câu đầu tiên á là Lộc không được đi theo ba má. Ok, nghĩa là nếu ông anh bảo lãnh ba má, Lộc không được đi theo. Trên dưới 21 chị cũng không được đi theo. Ok. Nào, nếu mà ba má qua tới đây 2-3 tuần sau có thẻ xanh quay ngược lại bảo lãnh cho Lộc, thì lúc đó là có người bảo lãnh rồi đúng không? Lúc đó là có người đứng ở bảo lãnh, người du học sinh. Thì ăn thua là chờ, nếu mà Lộc trên 21 có dưới 21. Ok, nếu mà trên 21 một người thẻ xanh. Nói đi Lộc. Dạ.
Em 22
Ok, thì bây giờ ba má qua đây có thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21, nghĩa là 22. Ok, thì bao lâu thì theo cái diện F2B đúng không? F2B đúng không? F2B Visa Bulletin thì bây giờ nó mới tới tháng 2 năm 2007. Nghĩa là Lộc phải đợi hơn 7 năm visa mới tới, thì lúc đó mới xin cái adjustment để lấy thẻ xanh. Okay. Nếu mà Lộc dưới 21 đi, ví dụ đi, dưới 21 đi. Ví dụ như Lộc mới 20-19 đi. Ba má qua có thẻ xanh bảo lãnh liền thì có thể là 5 rưỡi 2 năm, tại giờ nó mới giải quyết tới 8 tới tháng 9 năm 2013.
Okay. Nào, trong thời gian Lộc 7 năm đó chờ đó, nếu mà Lộc học xong rồi mà có phải quay về Việt Nam thì vẫn ở Việt Nam phỏng vấn được phải không luật sư?
Nó là như vậy. Nếu mà Lộc ở đây trong cái thời gian chờ đợi 7-8 năm đó, okay, nếu mà ở đây hợp pháp, nghĩa là không được quyền một ngày bất hợp pháp, nghĩa là phải ở đây hợp pháp, thì khi mà visa nó tới 8 năm sau, 7 năm sau, thì lúc đó Lộc có thể là xin cái adjustment phỏng vấn ở đây và lấy thẻ xanh đây, khỏi cần về Việt Nam. Tuy nhiên, nếu mà học xong có bằng cấp qua OPT mà ở đây bất hợp pháp thêm vài 3 tháng, thì một khi mà ở đây bất hợp pháp tối thiểu một ngày, là lúc đó nó sẽ yêu cầu là mình phải về Việt Nam phỏng vấn.
Cho nên cẩn thận Lộc nha. Vâng. Cho nên cẩn thận. Và lý do tại sao anh Bùi Hiển hỏi vấn đề này thêm đó là bởi vì anh Bùi Hiển muốn Lộc nghe luôn cái câu là tại vì cái thời gian 7 năm mà Lộc đã học 3 năm rồi, rất có thể một vài năm nữa là Lộc đã xong chương trình rồi, đừng có nên ở lại đây bất hợp pháp. Có thể về Việt Nam
hoặc là mình kiếm cách, hết OPT, nhiều khi mình chuyển trường lấy cái E20 mới và chuyển ngược lại về F1 tiếp, học 3-4 cái bằng.
Khuyên học 7
nhưng
năm.
Nhưng mà miễn sao là mình ở hợp pháp, ý của Michael nói là miễn sao là mình ở đây hợp pháp.
Và có thể học lên master nha, học lên cao học.
Master lên tiến sĩ.
Tiến sĩ luôn. Rồi. Cảm ơn Lộc đã gọi vào tham dự chương trình Lộc nha.
Vâng, được,
chào Lộc. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại với đường dây điện thoại để mời một thính giả nãy giờ cũng chờ khá lâu trên đường dây 817-899-4110. Luật sư Michael Cao cùng với Bùi Huyền xin mời. Hello.
Tôi hả?
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi. Vâng.
Hello.
Dạ, chúng ta em nghe rồi đây. Mời anh đặt câu hỏi.
Dạ, tôi là tên Trương.
Dạ, chào
anh Trương. Tôi ở Minnesota. Ừ. Tôi là thính giả thường theo dõi chương trình mà di trú của quý đài.
Dạ.
Tôi xin lời chào quý vị.
Dạ,
và chào luật sư Cao. Tôi
dạ,
chỉ có câu hỏi. Vì tôi bảo lãnh con tôi có gia đình tại Việt Nam. Năm tháng 4, 17 tháng 4, 2004. Mà nay 2014... cũng là 17 tháng 4 tôi nhận được cái giấy báo của Visa Center. Biểu tôi đóng 88 đồng và làm cái form đơn 261. Như vậy là như thế nào, nhờ luật sư trả lời cho biết.
Dạ vâng, chú Trương nó lại vậy ha. Chắc là chú có quốc tịch đúng không? Quốc tịch bảo lãnh như con
phải
có gì
lâu rồi.
Dạ. thì nó là vậy. Cái diện F3 bây giờ là nó giải quyết tới 1 tháng 9 năm 2003, thì của mình nó là tháng 4 năm 2004, nghĩa là nó sắp tới rồi, 7 tháng 6 7 tháng là nó tới, ví dụ đó. Ok, thì đây là cái bước đầu tiên mà khi mà trung tâm visa liên lạc với mình, là bước đầu tiên là người ta muốn biết ai đại diện hồ sơ, ai đại diện hồ sơ. Và thứ nhì, nếu mà đại diện hồ sơ thì đóng cái phí để bảo lãnh cho con ở bên kia. Ok, nghĩa là cái đơn DS-261 là cái đơn mà yêu cầu ai đại diện hồ sơ. Ok, cái bước thứ nhì là đóng cái phí 88 là cái phí hồ sơ, là cái phí, nó gọi là cái phí visa fee. Và cái bước sau nữa mình sẽ đóng 203 mỗi người, cái đó là cái affidavit support fee, nghĩa là cái phí 88 và cái phí 203 là bước sau là mình phải đóng. Một khi đóng xong là cái bước tới nữa là sẽ làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính, thì giấy tờ nó hơi nhiều, nó đòi hỏi rất là nhiều, 3 năm thuế, rồi nếu mà có người co-sign 3 năm thuế, giấy tờ employment, giấy tờ này kia, W-2, điện đơn 864 này kia, vân vân nhiều lắm. Ở bên Việt Nam cũng phải cung cấp giấy tờ lý lịch tư pháp, hộ chiếu này kia, vân vân, điện đơn DS-260, rất là nhiều giấy tờ, gom hết qua bên Mỹ gửi đi bên National Visa Center một lượt, thì hy vọng là đầy đủ. Mà nếu mà đầy đủ thì người ta sẽ sắp xếp để đi phỏng vấn, mà nếu mà không đầy đủ thì người ta cứ yêu cầu bổ túc hồ sơ hoài. Yeah. Nó hơi lâu.
Như vậy là ở Việt Nam cũng nhận được giấy báo của Visa,
dạ,
Center
không.
là dạ. Làm giấy tờ hay là chỉ ở Mỹ?
Dạ không. Dạ không, cái trách nhiệm của cái người mà ra đại diện cái hồ sơ là cái đơn DS-261, cái trách nhiệm của cái người đó là phải báo cái người thân nhân ở Việt Nam, nghĩa là trong cái trường hợp này là chú là người đứng ra đại diện hồ sơ, đúng không? Mình có thể là đề nghị văn phòng luật sư hoặc dịch vụ đại diện cho cái đơn DS-261. Ok. Tuy nhiên đó là cái người đó hoặc là cái dịch vụ đó hay là cái văn phòng luật sư đó, thì cái trách nhiệm của người ta là người ta phải báo cho cái người ở bên Việt Nam, thân nhân gia đình này kia vân vân, báo cho người petitioner là chú á, là biết là ok, giờ đại diện hồ sơ, bây giờ là cái bước tới là phải dài đóng phí này, rồi bắt đầu nộp giấy tờ này, thoải mái này kia, vân vân. Dạ. Nó chứ nó không có gửi Việt Nam, nhưng nó không có báo Việt Nam nha.
Nó chỉ liên lạc với mình lên Mỹ thôi.
Dạ đúng. Và mai mốt đi phỏng vấn nó cũng liên lạc ở bên này nha, là trách nhiệm của mình là mình phải báo cho con, ví dụ đó. Dạ.
Vì vậy là mình ở bên kia chưa, mình thấy còn 6-7 tháng nữa mới tới mình. Như vậy còn thời gian thì chắc cũng chưa cần làm hồ sơ, làm cái lý lịch đó. Làm trước nó mất thì là thời gian.
Cũng có thể là nếu mà chưa làm lý lịch nhưng mà nên làm mấy cái hộ chiếu, làm mấy cái này kia chuẩn bị sẵn hết đi.
Dạ.
Ok. Lý lịch số 2 thì mình cứ chưa cũng được, tại vì cái đó nó chỉ có hiệu lực có 6 tháng à. Ok. Dạ. Thì mình cứ nhắm đi, nếu mà tới lúc rồi thì mình làm, mà nếu mà làm dễ thì từ từ, mà nếu mà làm khó thì mình nên tính trước. Dạ.
Như vậy là trong gia đình bao nhiêu người, là bao nhiêu cái lý lịch ha? Từ nhỏ tới lớn vậy?
Dường
mấy tuổi
không phải là... Dường như là nó có cái tuổi của nó đó chú. Chú đọc lại trong cái đơn hướng dẫn là nếu mà ở một cái nơi đó tối thiểu 18, mà ở nơi đó tối thiểu 6 tháng hay gì đó, vân vân, hoặc là hộ khẩu ở đâu đó, thì mình cứ làm theo đúng cái sự hướng dẫn của cái đơn đó. Dạ.
Yeah. Yeah.
Police clearance letter. Dạ. Yeah.
Cảm ơn chú Trường đã gọi vào tham dự chương trình từ rất xa.
Có một câu hỏi thứ hai.
Dạ. Yeah.
Dạ, cho phép tôi hỏi, tôi cũng lãnh một cái hồ sơ, cô gái tôi cũng là tháng 4, 2004.
Dạ vâng.
Tháng 5, 2004, nhưng mà ở Canada, có khác gì ở Việt Nam không?
Ủa, nhưng mà bên Canada bảo lãnh hay là... là con gái
qua,
bên Canada.
Ở Canada là qua, no, qua Mỹ.
Nope, không khác gì hết, ở Canada và Việt Nam như một.
Nhưng mà tại sao cái giai, nó tới cái giai đoạn mà tăng phơ rồi, cái đó im ru à? 10 năm rồi mà không thấy nói gì hết. Nên tôi có mở website lên, tôi thấy là nó tới cái giai đoạn 2 thôi. Coi như là 2 cái trụ tròn á, 4 cái trụ tròn, nhưng mà tới cái thứ 2 cái nó ngưng lại.
Nhưng mà nó approve chưa chú, nó approve chưa?
Approve thì khi mình gửi đi là nó báo cho mình biết, nó nhận, đưa, gửi cái form, gửi cái receipt, rồi gửi
biết
cái mà đã transfer đi Cali á.
No, transfer là chưa approve nha, chú phải check lại với sở di trú đi, là chú phải coi xem là nó approve chưa. Tại vì cái hộp thứ 2 là nó cái transfer, cái 3 có thể là yêu cầu bổ túc hồ sơ, đúng không? Cho tới cái giai đoạn mà nó approve thì nó mới chuyển qua bên trung tâm visa, nó mới chuyển qua National Visa Center, mà nó chưa approve có thể là nó chưa chuyển á. Ok, thì mình nên check với sở di trú đi, tại vì nó nằm đó cũng cả 10 năm rồi, đúng không? Thì mình nên nó là dạ, mình nên nó là báo với sở di trú, gọi cái số 800 á chú.
Vâng. Cảm ơn chú Trương rất là nhiều, chú Trương, chúng tôi đã hết giờ rồi chú Trương. Dạ. Vâng, dạ.
Dạ,
chúng tôi còn một thính giả đang chờ trên đường dây nữa, cho nên là xin mời quý vị thật là ngắn gọn, một quý vị đang chờ trên đường dây nãy giờ khá lâu, cho nên chúng tôi sẽ không muốn cúp đường dây của quý vị. Luật sư Michael Cao xin mời quý vị lên tiếng và xin ngắn gọn câu hỏi giùm, chúng tôi đã hết giờ rồi. Alo.
Hello.
Dạ. Mời anh. Dạ.
Chào anh Cao, tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là ví dụ bảo lãnh cho vị hôn thê thì tòa đại sứ nó có quyền đòi hỏi thử DNA hay không. Câu hỏi thứ hai là tôi nghe nói là có người bạn họ hỏi tôi rằng là hiện tại bây giờ sở di trú của Mỹ cho phép người đồng tính luyến ái được bảo lãnh người bạn tình ở nước ngoài, nhưng mà cái điều đó có đúng không? Cảm ơn anh.
Xin phép để ngắt lời trước khi luật sư Mai Cao trả lời là anh nói là anh bảo lãnh người fiancé Việt Nam và thử đi in đây để ý đang nói là người fiancé này có con phải không anh?
Không, không có con, không có con chung.
Không có con chung thì thử
nhưng
thì
mà mình đâu có vợ chồng với lại bạn gái bạn trai thì thử DNA là thử cái gì anh không hiểu. Vợ chồng
thì tại vì người Việt Nam người ta nói rằng là có người khi mà người ta đi phỏng vấn thì người ta hỏi thì người ta bắt phải hỏi thử DNA thì theo tôi nghĩ
anh cho ví dụ nha, cho ví dụ
nếu mà là có con chung.
Dạ thưa anh, đơn giản như thế này nha, cái DNA test á, nó dùng để xác định được ai là người có những người quan hệ cha con, còn vợ chồng thì đâu có dính dáng như nhau để mà thử DNA.
Còn bà má con rồi có thể là anh chị em cũng có thể.
Câu hỏi thứ hai đề. Câu hỏi thứ hai chắc luật sư chúng ta phải đi vào câu hỏi thứ hai ngay, bởi vì biểu hiện và luật sư Mao Cao không còn thời gian nữa. Mời luật sư.
Dạ vâng, cái vấn đề đồng tính á, thì nó hơi rắc rối chút xíu, nhưng mà được nha, được, miễn sao là mình làm theo đúng cái luật của sở di trú. Nào, cái khó nhất là cái vấn đề mà làm sao mà bảo lãnh người đồng tính ở nước ngoài mà mình kiếm được một cái nước mà nó đồng ý là cấp cái giấy kết hôn cho người đồng tính. Trên thế giới này không có nhiều nước mà nó đồng ý như vậy nha. Việt Nam, Thái Lan không có đâu. Nghĩa là mình phải kiếm cái chỗ nào mà cưới được hai người đồng tính, cưới được hai người đàn ông, hai người đàn bà, miễn sao là có giấy kết hôn thì sở di trú có thể là cho mình bảo lãnh được.
Vâng.
Cảm ơn hai anh.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng tôi sẽ cho số điện thoại ngay bây giờ đây. Nếu mà anh vẫn chưa có thỏa mãn về cái câu hỏi đầu tiên đó, thì xin mời anh gọi điện thoại cho luật sư Michael Cao và Bưu Hiển ngay. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin đúc kết chương trình một lần nữa trước khi gửi cái thông tin liên lạc đến văn phòng luật sư của chúng tôi và kể cả cá nhân của Bưu Hiển. Xin lặp lại thưa quý vị, vào đầu chương trình chúng tôi nói đến về chương trình hội thảo đặc biệt mà chúng tôi sẽ tổ chức ở tại thành phố Sài Gòn của Việt Nam. Đây là buổi hội thảo chuyên về EB-5 visa, hay còn gọi nôm na là visa đầu tư, dành cho những người doanh nhân, những người có những cái doanh nghiệp, những cái business ở tại Việt Nam muốn đầu tư tiền qua bên Mỹ này làm ăn vân vân, thì cả gia đình, cha mẹ hay là hai vợ chồng và con cái dưới 21 tuổi được quyền định cư ở tại Mỹ này và không phải chờ đợi lâu như những cái trường hợp khác. Thưa quý vị, buổi hội thảo này nếu quý vị cần người thân ở Việt Nam tham dự, xin liên lạc với chúng tôi với số điện thoại sau đây. Nhưng ngay bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi mời luật sư Michael Cao đúc kết chương trình.
Dạ vâng, chính xác Michael xin giới thiệu, có Michael có nhiều văn phòng ở bên thành phố Garland, 214-703-0903, 214-703-0903. Michael cũng có thêm một văn phòng ở bên thành phố Grand Prairie ở trong khu Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Dạ, xin mời anh Bưu Hiển.
Riêng cá nhân Bưu Hiển, thưa quý vị, Bưu Hiển làm việc với văn phòng luật sư Michael Cao đã rất lâu, gần 5 năm nay, và số điện thoại liên lạc trực tiếp với Bưu Hiển trong tuần tới thì Bưu Hiển cũng là bắt đầu đi Việt Nam rồi. Cho nên là ngày hôm nay là được nói chuyện chung với Michael, nhưng mà ngày tuần sau thì xin quý vị nghe giọng nói của anh Vàng, của anh Việt Tấn trở lại với luật sư Michael Cao. Bưu Hiển sẽ đi Việt Nam trong tuần tới, và nếu quý vị nào cần liên lạc với Bưu Hiển hay cần số điện thoại liên lạc với Bưu Hiển tại Việt Nam, xin gọi ngay 281-900-5553, số điện thoại dễ nhớ 281-900-900 và 4 số cuối là 5553. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay với luật sư Michael Cao cùng với Bưu Hiển. Xin kính chào tất cả quý vị và hẹn quý vị vào chương trình này của tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 của đài Radio Sài Gòn Dallas với văn phòng luật sư Cao and Associates. Xin gọi là chào luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin kính chào.